Express.
Ngày xưa lúc mà Lâm còn nhỏ á, vì gia đình Lâm khó khăn á, cho nên Lâm đã tự kiếm tiền được bằng cái cách đi lượm ve chai. Những người từng giúp đỡ cho Lâm á, họ cũng là những người giống như Lâm thôi. Đôi khi họ là một cái thằng đi lượm ve chai cùng với Lâm, nó thấy Lâm lượm được ít quá, cái nó chia sẻ cho Lâm vài ba cái ly chai lo họp, hoặc là cái chú ba ghét bẻ cho Lâm nửa ổ bánh mì, Lâm cảm thấy quý lắm.
Vâng, thưa quý vị, đó chính là Phạm Tùng Lâm, hay còn được biết đến với biệt danh là Lâm Ống Húc. Gần đây thì anh được nhiều người biết đến qua những clip chạy xe đi tặng tiền và nhu yếu phẩm cho những người nghèo tại Sài Gòn. Anh chàng này năm nay 30 tuổi, có đặc điểm nhận dạng rất đặc trưng, đó là mái tóc dài, buộc ở đằng sau gáy, chiếc quần bò và sơ mi bạc màu mặc quanh năm, đầu đội mũ xô, chân sỏ dép Lào. Hàng ngày thì anh lái con xe cúp cà tàng để đi tìm kiếm những người già, người vô gia cư cần được giúp đỡ. Chuyến xe tình người của anh thì chở giọt lớn giọt bé, bên trong chứa rất là nhiều quả bánh và khẩu trang y tế. Khi mà gặp người khó khăn thì anh dừng xe để tặng cho họ chút tiền và đồ ăn. Hôm nay chúng tôi đã trò chuyện với Lâm để hiểu hơn về công việc của anh đang làm. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 3 tháng 10. Vâng, chào Lâm. Gần đây thì Lâm được biết đến qua những clip tặng đồ ăn cho người nghèo ấy. Hàng ngày thì Lâm chạy xe khắp Sài Gòn như thế để tặng tiền và lương thực cho những người khó khăn, trong khi dịch bệnh vẫn đang rình rập, còn quy định thì siết chặt. Vậy thì Lâm có thể chia sẻ về công việc của mình được không?
Hồi đầu tháng 7, ông nội của Lâm 93 tuổi rồi. Trong một lần có ông nội đi lại, đi từ Gò Vấp rồi đi qua biết bao nhiêu quận luôn. Cuối cùng là tìm được ông nội ở quận 3. Lúc mà tìm được ông nội, Lâm có hỏi ông nội là ủa ông nội ơi, 4-5 ngày vừa qua ông nội đã như thế nào? Ông nội ăn uống ở đâu, ngủ nghỉ ở đâu? Thì ông nội mới kể là trong khoảng thời gian vừa rồi là nhờ những người dân ở Sài Gòn, họ đã cưu mang ông, cho ông ngủ nhờ, cho ông ăn, cho ông uống, đôi khi là gửi cho ông một ít tiền để dằn túi nữa. Cho nên khi mà lắng nghe được câu chuyện đó của ông nội, Lâm rất là mang ơn những con người ở Sài Gòn đã giúp đỡ cho ông để ông sống được trong những ngày đó. Tại vì nếu mà không có những người giúp đỡ ông nội của Lâm á, là Lâm sợ là với cái tuổi già sức yếu như vậy, ông nội sẽ không vượt qua được 4 ngày, 5 ngày đó đâu. Thế từ đó Lâm cảm thấy là ông nội của mình đã mang một cái món nợ ân tình với lại người dân Sài Gòn rồi. Ông nội lớn tuổi rồi, mình phải thay ông nội để mình trả lại cái món nợ ân tình đó cho người dân ở Sài Gòn.
Được biết là Lâm đã duy trì việc giúp đỡ cho mọi người được khoảng 10 năm nay rồi ấy. Vậy thì điều gì đã thôi thúc Lâm gắn bó và thực hiện một hành trình dài như vậy?
Thì cũng xin chia sẻ thêm nha. Ngày xưa lúc mà Lâm còn nhỏ, vì gia đình Lâm khó khăn á, cho nên Lâm đã tự kiếm tiền được bằng cái cách đi lượm ve chai. Lâm hay gọi là tôi đã từng sống bằng rác của nhà giàu á. Hồi đó khi mà Lâm đi lượm ve chai á, những người từng giúp đỡ cho Lâm á, họ cũng là những người giống như Lâm thôi. Đôi khi họ là một cái thằng đi lượm ve chai cùng với Lâm, nó thấy Lâm lượm được ít quá, cái nó chia sẻ cho Lâm vài ba cái ly chai lo họp, hoặc là cái chú ba ghét bẻ cho Lâm nửa ổ bánh mì. Cái cô bán chè cho Lâm ăn chè miễn phí mà còn gửi kèm cho Lâm chai nước suối để đi dọc đường uống nước nữa. Từ nhỏ Lâm nhận được cái chân tình của những người khó khăn á, Lâm cảm thấy quý lắm. Câu chuyện của người nghèo á, đôi khi nó để cho chúng ta một cái trải nghiệm, một cái bài học để chúng ta đừng có xa cơ lỡ vận, đừng có bị sai lầm giống như vậy, và chúng ta đồng cảm hơn với những người nghèo.
Vậy thì lịch trình một ngày đi vận chuyển tình người của Lâm diễn ra như thế nào nhỉ? Lâm có thể chia sẻ với mọi người được không?
Một ngày của Lâm nó bắt đầu khoảng từ 8 giờ sáng. Lâm không bao giờ lên lộ trình cho cái chuyện Lâm đi đâu hết á. Tại vì người nghèo khó khăn, người nghèo khổ á, ở đâu cũng có hết. Cho nên Lâm không được quyền ưu tiên cái quận này mà bỏ cái quận kia. Lâm đi rất là tùy duyên, thuận đường ở đâu là đi ở đó thôi à. Cái Lâm đi tới trưa, thường Lâm nghỉ trưa dọc đường á, ở đâu cũng là chỗ nghỉ trưa của Lâm được hết. Đôi khi Lâm ngủ ở trong cái trạm xe buýt, đôi khi Lâm ngủ ở lề đường, có khi Lâm nghỉ ở gầm cầu. Lâm ăn trưa là Lâm ăn chính cái món quà mà nhà hảo tâm tặng cho hoàn cảnh khó khăn á. Họ ăn cái gì Lâm sẽ ăn luôn cái món đó luôn. Lâu lâu dễ thương lắm, có mấy cái người dân dọc đường người ta biết Lâm á, cái người ta mời Lâm vô nhà ăn cơm. Nhưng mà để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người, Lâm không có dám đi vô nhà của họ.
Vậy thì trong mỗi chuyến đi như vậy á, Lâm tự đặt cho mình mục tiêu như thế nào?
Lâm không bao giờ đặt một một cái áp lực, một cái tiêu chí trong cái chuyến đi của Lâm mỗi ngày là phải tặng được hết bao nhiêu phần quà. Lâm chưa bao giờ lấy mục tiêu là tặng càng nhiều càng tốt cả. Tại vì á, Lâm không phải đi làm từ thiện mà Lâm đi buông lỏng tình người. Mục đích của Lâm là để lắng nghe, để chia sẻ những câu chuyện của các cô chú hoàn cảnh khó khăn. Cho nên á, Lâm muốn đi lúc nào thì đi, muốn dừng lúc nào thì dừng, chứ Lâm không có đặt mục tiêu về cái số lượng.
Lâm ơi, trong những ngày ra đường giúp đỡ người nghèo vừa qua ấy, thì làm sao mà Lâm có thể tìm được những người mà đang cần giúp đỡ? Và làm thế nào để Lâm xác định rằng những người này là những người đang thực sự cần phải nhận được sự giúp đỡ của Lâm?
Ngay từ đầu á, Lâm đã xác định phân khúc đối tượng của Lâm là những người vô gia cư, là những người già, mất sức lao động. Đôi khi Lâm gặp những người á, cái ngoại hình của họ nè, cái phương tiện mà họ chạy nè, cụ thể là chiếc xe á, Lâm cảm thấy là họ không có thật sự khổ tới nỗi mà phải cần nhận những cái món đồ của Lâm. Chẳng qua là họ biết Lâm đi tặng cho nên họ muốn có được cái này thì đỡ tốn tiền của mình đi mua thêm á, thì Lâm không có tặng cho những người đó đâu. Gần đây á, có một cái anh chạy xe ôm công nghệ, Lâm thấy anh ở chỗ cái xe của anh ấy còn đẹp hơn xe Lâm nữa, quần áo bảnh bao lắm, vẫn nhào vô để xin Lâm một hộp khẩu trang. Lâm đâu có từ chối đâu, Lâm chỉ hỏi anh ấy một câu rất là nghiêm túc thôi: anh ơi, anh cho em một cái lý do chính đáng để em cho anh đi. Cái anh ấy im lặng. Cái Lâm nói tiếp một câu nữa: anh ơi, anh có thấy không, em đang nói chuyện với bà cụ này, và bà cụ này khổ hơn anh rất nhiều. Bà cụ này phải đi lượm ve chai, phải đi lượm từng cái đinh rỉ sét mà người ta bỏ ngoài đường. Còn anh có một cái công việc ổn định, anh còn có xe, anh còn có điện thoại, thì bây giờ anh nhường lại cái phần quà này cho người khó khăn nha. Nghe Lâm nói xong, anh ấy rất là đồng tình và anh ấy xin lỗi Lâm, cho anh ấy đi. Lâm xuất thân là một cái thằng nghèo khổ, một cái thằng bụi đời, cho nên á, Lâm có được những cái cách mà Lâm nhận ra đâu là người khó khăn thật sự, đâu là những cái đối tượng giả dạng ăn xin chăn dắt để mà họ lợi dụng lòng thương của mọi người.
Đi trao quà giữa đại dịch như vậy ấy, dù biết là làm việc thiện nhưng mà chúng ta vẫn phải tuân thủ theo các quy tắc phòng dịch đúng không? Ngoài ra thì chính bản thân Lâm cũng phải đối diện với cái nguy cơ bị nhiễm bệnh nữa. Vậy thì Lâm đã làm gì để có thể đi lại và để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình?
Trời ơi, mọi người biết không? Khi mà xem những cái clip của Lâm á, thấy đa số toàn là màu hồng không rồi đúng không? Nhưng mà thật ra Lâm vẫn có những cái khó khăn riêng của Lâm. Thời gian ban đầu á, Lâm chưa có chuẩn bị được giấy tờ gì hết. Cái Lâm ra ngoài đường, Lâm cũng sợ bị mấy chú công an bắt chứ. Lâm cũng sợ là khi mà dịch như thế này nè, mọi người đang rất là khó khăn. Lâm sợ mọi người khi mà thấy Lâm tặng quà, mọi người sẽ mất kiểm soát, rồi giành giật nè, rồi nhào vô cướp đồ của Lâm nữa. Thời gian ban đầu cũng sợ, nhưng mà sau đó Lâm dần dần Lâm kiểm soát được. Khoảng thời gian ban đầu á, Lâm cũng sợ dịch chứ. Mỗi 2 ngày một lần, 3 ngày một lần, Lâm tự chọn mũi của Lâm luôn. Và Lâm sợ chọn một mũi không có chính xác, Lâm chọn luôn 2 que, 2 lỗ mũi luôn. Và may mắn là Lâm chọn lần nào cũng chỉ có 1 gạch thôi, nghĩa là âm tính, Lâm chưa có bị bệnh. Cái sau này á, Lâm được đi chích vaccine. Từ lúc mà chích vaccine xong, cái Lâm thoải mái, Lâm chạy xe hơn. Cũng sợ bị dịch chứ. Nhưng mà bây giờ nếu mà ai cũng sợ dịch rồi, ai cũng ở nhà hết, bỏ mặt người khó khăn ở ngoài đường á, thì làm sao? Cho nên mặc dù cũng rất là lo cho sức khỏe của chính mình, nhưng mà Lâm vẫn phải đi. Lâm thường xuyên sát khuẩn lắm nha. Trên xe của Lâm lúc nào cũng có máy chai cồn luôn. Chẳng qua là những lúc mà Lâm sát khuẩn tay chân của Lâm á, là không có quay clip cho nên mọi người không thấy. Mà sẵn đây nói luôn, có rất là nhiều bạn, đa số là những bạn trẻ đó, muốn đi cùng với Lâm hoặc là muốn đi như Lâm vậy. Mọi người ơi, Lâm không ủng hộ cái việc này đâu nha. Muốn chia sẻ tình yêu thương với mọi người á, có rất là nhiều cách, chứ không phải là cứ phải xách xe chạy đi ra ngoài đường giống Lâm mới được đâu nha. Các bạn có thể chia sẻ với chính những người khó khăn ở trong cái xóm trọ của mình, ở trong cái khu cách ly của mình, chứ Lâm hoàn toàn không ủng hộ các bạn chạy xe vòng vòng Sài Gòn giống như Lâm đâu.
Nhưng mà trong cái thời gian đó thì thành phố giãn cách xã hội hết rồi ấy, mọi người đều ở trong nhà, thì làm thế nào mà Lâm có thể gặp được mọi người để mà giúp họ?
Lúc mà báo đài á, đăng tin lên là sẽ mời hết những người vô gia cư về trung tâm á, thì lúc đó cái mọi người á, cũng hay nói là gọi thế này là Lâm thất nghiệp rồi. Nhưng mà không, Lâm không có nghĩ như vậy ngay từ đầu luôn. Mặc dù họ vẫn có nhà để ra vào vào, nhưng mà họ vẫn khổ mà. Có những người ở nhà trọ đó, nhưng mà bị mất việc làm rồi. Họ vẫn thiếu tiền để lo cơm ăn, áo mặc mỗi ngày, thiếu sữa cho con mà. Cho nên Lâm chưa bao giờ bị khó khăn về cái vấn đề đi tìm gặp họ hết á. Theo Lâm thấy á, vẫn còn một số những người vô gia cư á, họ sống ở những nơi rất là bị khuất, giống như là gầm cầu nè, trong hẻm sâu nè. Họ không có nơi để ở đâu, chẳng qua là họ không có nằm ở ngoài lề đường, cho nên mấy anh công an không có thấy để mà gom đi được á. Thì Lâm đi tìm tới cả những người đó nữa, tại vì chỉ cần chạy ra đường thôi là cũng còn rất là nhiều người. À, về cái chuyện mà làm sao Lâm chạy xe được ngoài đường hả? Để Lâm kể cho nghe. Từ những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 á, thì lúc đó đó, cái tình hình giấy đi đường á là chưa có khắt khe như vậy đâu. Cho nên Lâm vẫn chạy xe bình thường thôi, để đi tặng quà thôi. Lâu lâu cũng có gặp một số anh công an, thì mấy anh công an nhìn thấy cái xe toàn là nhu yếu phẩm, quà, khẩu trang của Lâm là mấy anh công an hiểu rồi, là cho Lâm đi rồi. Khi mà chỉ thị 16 càng lúc càng khó khăn hơn á, thì cũng là cái lúc mà Lâm đã tạo được cái niềm tin với rất là nhiều nhà hảo tâm. Các anh chị nhà hảo tâm á tặng gửi qua cho Lâm rất là nhiều nhu yếu phẩm luôn. Nó nhiều tới nỗi mà Lâm không thể nào một mình Lâm chạy xe đi tặng hết. À, Lâm với lại cái mấy anh cộng sự của Lâm nè mới liên hệ để gửi tặng ngược lại những cái phần quà này cho các anh chị ở tuyến đầu chống dịch. À, từ đó cái Lâm được mấy anh chị ấy hỗ trợ ngược lại về giấy tờ đi đường. Có những anh công an dễ thương lắm. Mấy anh công an biết Lâm rồi á, thấy Lâm đi tặng quà cho bà con là mấy anh công an cho xét giấy xong, xét cái mã trắng trắng đen đen xong là mấy anh công an cho đi luôn, dễ thương lắm.
Lâm từng chia sẻ là Lâm có xuất thân rất là nghèo khó ấy. Vậy thì không biết hiện tại cuộc sống của Lâm ra sao rồi. Những cái món quà hàng ngày Lâm trao cho mọi người ấy, mặc dù đó chỉ là những cái phần quà rất nhỏ như là bánh kẹo hay là một chút tiền nong thôi, nhưng mà nếu mà góp lâu dài thì cũng phải cần một khoản tiền rất là lớn đúng không? Vậy thì làm sao mà Lâm lo được chi phí để giúp đỡ mọi người trong một cái khoảng thời gian dài như vậy?
Lâm có mở một cái xưởng gỗ nhỏ nhỏ để duy trì cơm áo gạo tiền. Từ lúc mà bị dịch á, công việc buộc phải bị dừng lại hết luôn. Lâm cũng phải lo mượn tiền khắp nơi hết để lo tiền mặt bằng để duy trì cái xưởng á. Có những lúc á Lâm bế tắc, Lâm không biết là Lâm có phải giải thể cái xưởng của Lâm không. Vì dịch còn dài ai cũng khó hết và Lâm cũng như mọi người thôi. Khoảng thời gian đầu, Lâm sử dụng tiền của chính Lâm để dành và tiền của gia đình ủng hộ. Sau khi mà Lâm tìm được ông nội của Lâm đi lạc, đó, gia đình của Lâm rất là cảm động. Gia đình của Lâm mới hùng cho Lâm một ít tiền để Lâm có thể đi trả lại cái món nợ ân tình cho người đời. À, cái số tiền cá nhân của Lâm và gia đình của Lâm đó, thì nó duy trì được khoảng nửa tháng. Lâm viết status và Lâm quay video đó, thì Lâm hay nói là không nhận tiền từ người lạ. Nhưng thật ra lạ hay quen ở đây không phải là cái việc biết nhau hay chưa, mà là cái người muốn quyên góp á có hiểu về cái lập trường của Lâm hay không. Tại vì á, Lâm không có đi làm từ thiện, Lâm hay gọi là đi buôn lậu tình người. Mà đã là đi buôn lậu rồi thì làm sao mà rõ ràng số má, rõ ràng giấy tờ, minh bạch thu chi được. Lâm tặng quà cho mọi người rất là tùy duyên, tùy tâm và ngẫu hứng. Lâm không muốn cái chuyện chạy xe của Lâm nó bị ảnh hưởng vì cái việc họ phải ghi chép lại đã tặng cho chú bảo vệ mập mập bao nhiêu tiền, đã tặng cho ông Tây Long bên Hồng Cầu Bông bao nhiêu tiền. Lâm không muốn ghi chép như vậy. Rất may mắn là có những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân á, họ cũng hiểu được cái lập trường của Lâm, cho nên khi mà họ quyên góp cho Lâm á, họ cũng không có muốn Lâm phải công khai tên tuổi của họ, họ không có muốn phải sao kê gì cả hết. Họ dành hết sự tin tưởng dành cho Lâm và tin tưởng ở cái lương tâm của Lâm là sẽ sử dụng cái số tiền này đúng mục đích, cho nên Lâm không có dám mở quỹ công khai. Tại vì Lâm sợ là nếu một cái số tiền quá lớn nó ào vô tài khoản của Lâm rồi á, thì nó như là một cái trách nhiệm, một cái gánh nặng trên vai vậy đó. Lâm phải đi tới bao giờ mới sử dụng hết số tiền đó, mà không cầm tiền thì thôi, chứ cầm tiền của người lạ rồi á thì phải rõ ràng minh bạch ra là mình đã sử dụng số tiền đó như thế nào. Cho nên cho tới tận bây giờ Lâm cũng không có công khai số tài khoản, trong tương lai gần Lâm cũng không có công khai số tài khoản luôn.
Ừ, Lâm nói là Lâm không mở quỹ và cũng không nhận tiền từ người lạ đúng không? Lâm dùng tiền của bản thân để duy trì việc giúp đỡ trong suốt khoảng thời gian dài, nhất là trong cái thời gian giãn cách vừa qua ấy, thì Lâm còn phải đối diện thêm với nhiều khó khăn như là nguy cơ nhiễm bệnh hay là đáp ứng những cái quy định của thành phố. Vậy thì có lúc nào Lâm nghĩ tới việc dừng công việc này lại chưa?
Thật ra là vẫn có những cái áp lực về tinh thần của Lâm nha. Có những người á, họ góp ý với Lâm là: ủa sao Lâm ơi, nhà mày nghèo quá, mày không lo cho gia đình mày trước đi, rồi mày hãy lo cái chuyện bao đồng để giúp đỡ người này người nọ. Lâm cũng đã từng trăn trở về những cái câu hỏi đó nhiều lắm. Nhưng mà Lâm cảm thấy á, gia đình gia đình của Lâm nghèo thì nghèo thật, nhưng dù sao gia đình của Lâm nó vẫn còn có chỗ để ra ra vào vào, vẫn có được cái ăn cái mặc, tuy là không được ngon không được ấm nhưng mà vẫn còn hạnh phúc hơn rất là nhiều mảnh đời khó khăn ở ngoài đường. Lâm từ lâu rồi, Lâm tự nhận mình là một người sinh ra dành cho xã hội chứ không hẳn là cho gia đình. Cho nên á, Lâm vẫn muốn dành thời gian của mình, sức trẻ của mình, tình cảm của mình cho những người vốn dĩ họ rất khó khăn hơn gia đình của Lâm. Lâm còn cả quãng đời còn lại cho gia đình mà. Lâm muốn sau này á, khi mà Lâm đã lớn tuổi hơn rồi, Lâm không còn sức để chạy xe rồi á, thì lúc đó Lâm sẽ không hối tiếc vì một cái khoảng đời thanh xuân của mình. Lâm chưa bao giờ coi cái việc buôn lậu tình người là một công việc hay là một trách nhiệm, một nghĩa vụ gì cả. Nó chính là cách mà Lâm sống. Khi được sống với chính cái niềm đam mê, với chính cái lẽ sống của mình đó, thì Lâm không bao giờ cảm thấy mệt. Dĩ nhiên là chạy xe nhiều thì đôi khi cũng khát nước nè, mệt mỏi nè. Nhưng mà Lâm chỉ cần ngồi xuống và đọc những cái tin nhắn của mọi người á, mọi người chúc Lâm sức khỏe nè, gửi lời hỏi thăm gia đình này nọ cho Lâm nè, là Lâm cảm thấy vui liền à. Mà là khi mà Lâm đã vui tinh thần rồi á, thì có mệt về thể xác bao nhiêu á, Lâm vẫn đi tiếp được.
Vâng, tôi cũng thắc mắc một cái điều này. Đó là vẻ ngoài của Lâm rất là bụi bặm và giản dị đúng không? Vậy thì đã bao giờ hình ảnh của Lâm á khiến cho người được giúp đỡ ái ngại khi mà họ nhận quà từ Lâm chưa?
Khi mà tôi gặp mấy hoàn cảnh khó khăn á, tôi buộc phải xí gạt họ là tôi bán vàng, là tôi đi buôn lậu. Tại vì tôi đi nhiều, tôi thấy là những người hoàn cảnh khó khăn á, họ cũng có cái sự mặc cảm của họ, họ cũng có cái sự tủi thân của họ. Tuy là họ rất nghèo nha, nhưng mà họ vẫn biết nghĩ tới cho những người nghèo hơn. Không phải là mình cho càng nhiều tiền là họ càng lấy đâu nha. Có những lúc á, tôi tặng họ rất là nhiệt tình luôn, nhưng họ không nhận. Khi mà tôi cho tiền á, cái tôi thấy có bà cụ dễ thương, mà bà cụ vừa nhìn mình rất là khổ. Tôi đặt cách, tôi cho bà cụ đó nhiều tiền hơn. Đến khi mà tôi móc ra tới cái tờ tiền thứ hai á, bà cụ không dám lấy nữa. Bà cụ vừa ngại ngùng, vừa khách sáo, mà cảm giác vừa tủi thân nữa, khóc luôn á. Tôi buộc phải đánh chống lãng đi, tôi suy gạt bà cụ. Trời ơi, bà lấy đi, bà lấy tiền đi. Nhà con giàu lắm, nhà con bán vàng. Bình thường là con đem vàng đi tặng không á, mà bây giờ dịch nè, mấy cái tiệm vàng đóng cửa hết, cho nên bất đắc dĩ con mới đem tiền đi tặng. Mà bà cứ lấy tiền thoải mái đi, nhà con giàu lắm. Nhờ tôi tấu hề như vậy á, cho nên bà cụ không khóc nữa. Bà cụ vui, bà cụ nhận tiền một cách thoải mái. Và bà cụ không có cảm giác là đang nhận tiền bố thí.
Lâm đã có khoảng thời gian 10 năm để giúp đỡ người nghèo trong âm thầm rồi. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau khi mà Lâm đăng tải những clip trao quà lên mạng xã hội thì lượng người biết đến Lâm đã tăng ngùn ngụt lên. Hiện tại thì kênh TikTok của Lâm đã có 850.000 lượt theo dõi và thêm vài trăm nghìn người nữa ở trên Facebook. Vậy thì không biết là cuộc sống và sứ mệnh giúp đỡ người nghèo của Lâm đã thay đổi như thế nào kể từ khi nổi tiếng?
Cả thời gian ban đầu á, chưa có ai biết tới Lâm á, trời Lâm tự nhiên thoải mái lắm nha, có thể nói chuyện vô tư với các cô chú luôn. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây á, không biết là may mắn hay xui rủi nữa, Lâm được rất là nhiều người biết tới. Cái Lâm cũng ý thức được điều đó, cho nên á, khi mà chạy xe ra ngoài đường, Lâm phải đàng hoàng hơn, không có dám xòe xòa, không có dám ăn nói bổ bả giống như là lúc trước nữa. Hồi đầu tôi đi á, tôi bả đâu nằm đó, bả đâu ăn đó. Có những lúc mà nước ở trong cơ thể tôi nó muốn trở về cội nguồn á, tôi tha hồ đi lửa gốc cây, cục điện nào cũng được hết. Cái khoảng thời gian gần đây tôi chạy xe ở ngoài đường á, mèn ơi mấy cái anh xe ôm công nghệ nè, kể cả người dân đi đường nó người ta biết tôi quá trời luôn. Cứ chạy được vài mét là ớ chào Lâm ống hút nha, chào Lâm ống hút nha, chuẩn sức khỏe nha. Dần dần tôi bị sợ. Tôi sợ là bây giờ mình mà lỡ làm cái chuyện gì mà sai quấy là người ta quay clip được, người ta up lên chắc chết luôn á. Có những lúc nước trong cơ thể nó muốn trở về cội nguồn rồi mà không dám tấp vô lề đường, phải lén tìm cái chỗ nào khuất để giải quyết cái niềm tâm sự. Nhưng mà tôi thấy cái điều đó vui, nó giúp cho tôi sống đứng đắn hơn, nó giúp cho tôi sống đàng hoàng hơn lúc trước.
Lâm này, trong hành trình này của mình ấy thì Lâm mong muốn điều gì nhất?
Lâm muốn là có thể lan tỏa, có thể lây lan sự tử tế mà Lâm làm được cho các bạn trẻ hơn, để khơi dậy trong tấm lòng của các em ấy một cái sự rung cảm. Sau này á, mấy em ấy, khi mà em ấy lớn á, mấy em sẽ đàng hoàng hơn, tử tế hơn, để giúp cho gia đình của mình, để giúp cho xã hội của mình và đất nước của mình ngày càng tốt hơn. Lâm đâu thể sống hoài đâu. Sẽ tới một cái lúc là Lâm già, Lâm yếu, rồi Lâm mất. Lâm không thể nào cứ chạy ngoài đường để giúp đỡ cho người nghèo hoài được. Mà thật ra đó, Lâm đâu có giúp đỡ được ai đâu. Mọi người hay nói là Lâm như giúp đỡ người khác, nhưng không. Một cái ổ bánh mì mà Lâm tặng á, nó chỉ giúp người ta no buổi sáng thôi. Cái buổi trưa họ lại đói rồi. Lâm không thể nào mà dành cả cuộc đời của Lâm để lo cho họ hết nghèo được, hết khổ được. Cái mà Lâm có thể làm được á, Lâm lan tỏa cái sự tử tế cho các bạn trẻ, để sau này các bạn trẻ sẽ thay chúng ta giúp cho đất nước mình tốt hơn. Lâm muốn có thể vận chuyển cái tình cảm của mọi người vượt ra khỏi cái phạm vi của Sài Gòn, thậm chí là vượt ra khỏi cái phạm vi của Việt Nam mình luôn. Lâm mong muốn là Sài Gòn mình sớm hết dịch đó, lúc đó Lâm sẽ bắt đầu một cái trang mới trong cái chuyến buôn lậu tình người, là Lâm sẽ đi vòng vòng khắp Việt Nam luôn. Lâm sẽ đi ra Hà Nội bằng chính công sức của Lâm, và khi Lâm ra tới đó rồi á, Lâm sẽ mở thêm một cái chương trình Nên Vui Hà Nội nữa. Sau đó đó, anh em khắp cả nước á, cuộc tới ngày Giáng sinh, tới ngày Noel á, sẽ có thể tạo ra một cái chương trình tương tự, chia sẻ được cái sự khó khăn của những mảnh đời trên khắp cả nước. Tại vì Lâm thấy cái mùa Giáng sinh, cái mùa Noel á, nó là cái ngày mà cái phân cấp giàu nghèo nó rất là rõ. Những người mà ổn định như chúng ta á, chúng ta chờ tới Noel để mà được đi vui chơi. Nhưng mà những người khó khăn á, họ cũng chờ tới ngày Giáng sinh để lượm lại những cái hộp quà mà chúng ta quăng ra ngoài lề đường. Nên Lâm chọn cái ngày Giáng sinh để tạo ra cái chương trình này, và mong muốn nó lan tỏa khắp cả nước.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Lâm, và cũng cảm ơn tấm lòng tương thân tương ái của Lâm nữa. Chúc Lâm có thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục hành trình của mình, cũng như là lan tỏa tinh thần lá lành đùm lá rách tới các bạn trẻ nhiều hơn.
Dạ, Lâm xin chào và gửi lời chúc một sức khỏe thiệt là tưng bừng tơi phới tới quý độc giả VN Update nha. Xin hẹn gặp lại.